Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và kính thưa quý vị, hôm nay Nam Anh rất là hân hạnh mời được giáo sư Phạm Trọng Lệ trên làn sóng của Đài Phát thanh Việt Washington DC. Và trước hết là Nam Anh phải xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời đến với thính giả của Đài Phát thanh Việt Washington DC. Và trước khi mời quý vị thính giả đến với giáo sư Phạm Trọng Lệ thì Nam Anh cũng xin đôi dòng nói về tiểu sử của giáo sư. Thưa với quý vị, giáo sư Phạm Trọng Lệ sống ở Hà Nội cho tới năm 1954 thì di cư vào Nam, học tại trường Chu Văn An, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, dạy tiếng Anh trong 10 năm ở trung học và 3 năm ở đại học. Năm 1973 thì ông được học bổng Fulbright theo học ban cao học và tiến sĩ của Đại học Bowling Green State University. Năm 1975 thì ông đỗ bằng về MS về thư viện, học ở Catholic University ở America và làm thủ thư tại Washington DC trong 25 năm. Và cũng trong thời gian 1985 tới 2013 thì ông phụ trách chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English trên đài VOA và ngành chuyên môn là American Study. Hiện thì giáo sư đang về hưu và cái thú vui của ông là đọc sách, đọc thơ, dịch thơ, nấu ăn, uống rượu cùng bạn bè và thăm các con cháu. Và ông định cư ở Virginia từ năm 1979. Dạ, Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến giáo sư ạ.
Dạ, xin cảm ơn cô. Xin chào cô Nam Anh và kính chào quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, trong cái chương trình này thì chúng ta sẽ đặc biệt nói về Xuân Kỷ Hợi. Thì thưa với giáo sư là giáo sư có viết một cái bài kêu là Thứ bàn về mấy ngộ nhận về con heo qua ca dao tục ngữ. Thì thưa với giáo sư, thì người ta thường có nhiều danh từ gán cho con heo lắm, nhưng phần đông là danh từ không có được tốt lắm. Thì qua ca dao tục ngữ, theo nghiên cứu của giáo sư, thì giáo sư có những cái chuyện gì để bào chữa và đưa ra những tính tốt về con heo để mà thuyết phục thì heo vẫn có những cái ích lợi và những kêu là những đem lại cho chúng ta trong qua ca dao tục ngữ nhiều cái điều thú vị. Thưa mời giáo sư ạ.
Dạ, xin cảm ơn cô. Tôi xin thưa là đây là tôi thử bàn về thôi, cái đầu đề là thử bàn về những ngộ nhận, tức là những điều mình hiểu nhầm qua cái phong tục hay là tục ngữ ca dao của mình, chứ không có ý nghĩa, không có cái kêu là tham vọng để mà chỉ bảo cho những quý vị để cách phải đối đãi thế nào, phải nuôi nấng những con heo làm sao. Đây chỉ là cái là bàn thử bàn thôi. Thì con heo nó mình trong tục ngữ mình có thường thường đều là chê cả. Ví dụ như ngu như heo, ngu như lợn, bẩn như lợn. Rồi thì tiếng Pháp cũng có câu là cochonnerie để chỉ cái trò lợn bậy bạ, hay là cochonner để chỉ việc làm quánh quáng. Tiếng Anh là cũng có cái câu như là to make a pig of oneself để chỉ cái người mà ăn uống thô tục như là con heo, hay là to pig together để trường hợp kể chỉ những cái người mà ở cái là ở chung nghĩa là ở chặt với nhau quá ở bẩn lúc nhúc như heo, là to pig together. Nói tóm lại là phần lớn các câu tục về trong tục ngữ, kể cả tiếng Pháp, tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều chê cái con heo. Thì trong trường hợp đó thì tôi nghĩ rằng sở dĩ mình chê nó là bởi vì cái cách mình nuôi nó, mình cho nó ở một chỗ trong chuồng và mình không có tắm rửa, nghĩa là không có rửa ráy suốt cả từ lúc nuôi cho tới lúc đẻ con, trong phòng trong cái chuồng heo đó là chỉ có một cái chuồng heo thôi. Nào là nó là phòng ngủ của con heo, phòng đẻ của con heo, phòng nuôi con của con heo, chỉ có một chỗ đấy, là không kể nó khi mà nó bài tiết ra thì nó thành phân, thì mình nói là nơi nó hôi thối thì mình nói là nơi đó. Thực ra là do cái cách của mình. Thế thôi, để tôi xin tạm ngưng để cô có tiếp tục hỏi tiếp thì cứ hỏi.
Dạ thưa với giáo sư, nãy giờ mình nói là con heo nó là một cái vật nó ở bẩn là rồi nó không có được thơm tho gì cho lắm. Nhưng mà năm anh thấy trong ca dao tục ngữ đó, nhiều khi người ta lại dùng cái hình ảnh con heo để mà tỏ tình hay là tán tỉnh hay là có nhiều câu giao để mà rồi còn ngoài ra thì ngay trong cái việc quan trọng đời người là việc cưới hỏi thì cũng có những cái hình ảnh cái con heo trong đó. Thì thưa giáo sư, như vậy thì con heo đâu có phải là một cái hình ảnh mà tôi nói không có được thơm tho đẹp đẽ cho lắm thưa giáo sư.
Dạ thưa cô, cảm ơn cô đã hỏi. Vì cô có gợi ý cho nên tôi chưa có trả lời kỹ cái câu hỏi vừa rồi. Tức là nếu mà mình thì cái một trong những cái nhà kêu là tiểu thuyết người Pháp á, Pierre Loti, ông có câu rằng con heo đó nó ở bẩn là do cách trung đụng của nó, con người xếp đặt cho nó. Chứ thực ra nếu nó ở trong nơi hoang dã thì nó không có dơ như mình đâu. Thế mình cứ từ tưởng tượng là có nhiều gia đình người Mỹ cách đây chừng độ hơn 10 năm người ta nuôi những cái con heo nó gọi là Vietnamese bellied pig, bellied Vietnamese a bellied pig, tức là con heo giống Việt Nam, nhưng không biết có phải mang từ Việt Nam không. Thì bụng to, cho tắm rửa sạch sẽ, cho lên phòng khách thủng thẳng. Đi lên phòng khách thì thấy không, nó không có dơ. Thì tóm lại là nếu mình nuôi như kiểu mới, mình tân tiến đó, thì mình cho nó ăn ở đàng hoàng, rồi thì mình xịt nước thì nó cũng không có kêu là không có hôi thối như là mình tưởng đâu. Mà nhớ là trong con heo nó lại giữ nhiệm vụ rất quan trọng trong cái việc cúng tế của mình. Ngày xưa vua 3 năm một lần làm kêu là lễ Nam Giao là phải có heo. Cho nên ngày xưa có câu là trong cái cuốn thơ là Lục Xúc Tranh Công đó, tức là có 6 con. Thì có nói câu là heo gà châu ngựa muông dê, muông là con chó, heo gà châu ngựa muông dê ấy là 6 thú hằng lề dưỡng nuôi. Hằng lề tức là thường ngày, theo lệ thường. Thành ra là con heo đó nó kể công của nó cho mình biết. Nó nói nội trong hàng lục xúc với nhau, ai sánh được mình heo béo tốt. Vua ngựa lễ Nam Giao đại đột, phải có heo mới gọi tam sanh. Tam sanh là 3 con vật, nghĩa là phải hy sinh làm lễ. Thành ra rồi nói câu như là kìa những việc hôn nhân giá thú, không heo ra tính đặng việc chi, dẫu cho mời 5-7 chuyến đi cũng không thấy một người thấp thoáng. Nghĩa là nói chung là nếu mà muốn mời các bạn tụ họp, quý vị phải tưởng tượng mời khách tới ăn, mà nếu mình mang ra một con heo quay thì người ta vui vẻ lắm, ta tới ngay dễ dàng lắm, vừa ăn vừa nói chuyện. Để thành thấy là việc quan hôn tang tế đều cần tới con heo. Thế vừa rồi cô có nói thêm rằng là cô có hỏi thêm là thế thì trong cái việc Việt Nam kêu là mình tỏ tình thì trai gái tỏ tình thì cũng có. Ngày xưa là sở dĩ như thế là bởi này, thì là trong cái bài ca dao là tát nước đầu đình đó.
Dạ vâng.
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, em được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Thế là cái anh Việt Nam đó tán tỉnh cái cô chữ nữ Việt Nam khéo léo lắm, không có nói bộc trực như là tài tử Mỹ John Wayne mà kêu là tán cái cô tài tử Maureen O'Hara. Để anh ta nói cái câu nào, I need you, tức là tôi nghĩa là tôi cần em lắm. Ta nói là không có em thì tôi à. Hay là ông Dư Tử Lê nói là à, nếu em đã là trái tim, anh không cần thở là thở nữa, tức là em thở của anh rồi. Thế nhưng mà anh Việt Nam đó thì lại tán, ngày xưa đó tán khéo lắm. Anh nói vòng vo tam quốc, anh nói là bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Nhưng mà thực sự thì ai cũng biết là cái áo của anh, mà cái cành hoa sen thì nó dài, giòn và dễ gãy. anh ấy để cái áo lên trên nó thì cái cành nó cong, nó thì cái gãy chứ làm sao mà anh để được. Thế rồi cái áo mà anh ấy đi làm việc mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì cái áo của anh phải sặc mùi mồ hôi, kêu là mồ hôi muối hay là mồ hôi dầu quý báu gì, thế mà anh ta tả. Mà phải công nhận là các thiếu nữ Việt Nam khi nghe như vậy lại thích lắm. Tôi không dám nói là quý vị thích, nhưng mà trong cái ca dao đó thôi, các cô thiếu nữ có vẻ dễ tính, không biết có vẻ dễ tính. Anh hay là anh hứa khéo, anh hứa tùm lum mọi thứ. Nào là anh nói là áo anh sức chỉ đường già, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Nghĩa là cho anh ấy ta gọi là tảo án.
Dạ vâng.
Thế thì tóm tắt lại là anh ấy, nhưng mà ngày xưa có lẽ các cô dễ tính hơn, bởi khi lấy về đâu có phải lấy ngay, phải làm, phải về ở rể. Ở rể tức là phải ăn, phải ở trong gia đình nhà vợ, đi làm việc ở ngoài đồng. Rồi nhà vợ tùy 1-2 năm ở rể, có khi 1-2 năm, khổ lắm. Để cho nhà vợ quan sát xem tính tình anh làm sao. Để mà hàng ngày là chỉ trông cái mặt cái người vợ tương lai đó, chứ không phải nói chuyện thủ thỉ được. Cho nên ngày xưa có câu là công anh làm rể trương đại, ăn hết 11-12 vại cả, giếng đâu em dắt anh ra, kẻo anh chết khát vì cà nhà em. Quý vị thính giả cứ thử tưởng tượng, mình ăn cơm mà được cắt một quả cà bát, mà cắt ra làm 8 miếng, thì một bát cơm ăn một khoanh đó là cũng đủ mặn lắm rồi. Thế mà một mình anh ăn tới 11-12 vại cả trong cả năm. Xem như vậy thì thấy cái công, cái ngày xưa các thiếu nữ dễ tính lắm. Dễ tính đây là tức là biết rằng là mình phải nghe lời bố mẹ mình đã chọn, chứ không thể như hoàn toàn tự do như bây giờ. Thế giờ cô hỏi tiếp đi.
Dạ vâng. Và thưa với giáo sư thì cũng người ta cũng thấy một cái hình ảnh con heo để khi mà đi cưới hỏi chẳng hạn, tặng em một xôi vò, rồi tặng con lợn béo, rồi một vò rượu thơm chẳng hạn, thì tại sao lại dùng cái hình ảnh con heo để mà nghĩa là như là đem đi cái là xính lễ vậy thưa giáo sư?
Dạ, cái đó tối quan trọng, bởi vì cái ngày xưa người ta làm đám cưới là phải có bao nhiêu những cái qua những cái giai đoạn, nào làm lễ treo, rồi ăn hỏi, rồi bao nhiêu mới được ăn cưới, phải theo đúng trong làng. Thì mình khó mà giải thích được, chỉ biết là nó đem lại cho Việt Nam một cái nguồn lợi tức phụ thuộc, nghĩa là chỉ có kêu là không có nhiều được bằng thóc lúa, nhưng mà cũng gần được bằng thóc lúa. Cho nên khi ngày xưa các cụ mà hỏi nhau đó, hỏi thăm nhau việc đầu tiên đó, như là cụ Nguyễn Khuyến, cụ Yên Độ Nguyễn Khuyến mà hỏi trong bản, trong bài Nước Lụt hỏi thăm bản đó, thì mới hỏi ai lên nhắn hỏi bác Châu Cầu, lụt lội năm nay bác ở đâu, mấy ổ lợn con dày lớn bé, vải gian nếp cái ngập nông sâu. Chữ rầy đó cô bây giờ làm chữ hơi cổ, ngày xưa rầy tức là như là bây giờ, ví dụ độ rầy tức là bây giờ lúc này, mấy ổ lợn con rầy lớn bé, vải gian nếp cái ngập nông sâu, là hỏi thăm bạn như vậy. Cái sở dĩ hỏi đến nếp cái là tại sao, là bởi vì nếp cái các cụ dùng để mà cất rượu, để làm rượu uống. Cho nên đối với các cụ ngày xưa thì rượu cũng là một cái thú.
Vâng. Dạ, ngoài ra thì thưa với giáo sư, người ta lại có những cái câu ca dao tục ngữ mà người ta cũng giống như là nói là mượn đầu heo nấu cháo chẳng hạn. Thì không, dạ vâng, thì không biết là giáo sư giải thích như thế nào. Và ngoài ra thì không biết là nếu mà có những cái câu tục ngữ hồi nãy giáo sư có nói, cũng có nhiều câu tục ngữ của Anh hay là của Pháp nó cũng có gì sự tương đương.
Thôi là treo đầu heo bán thịt chó là câu đó khác, còn mượn đầu heo thì lại trang học khác, là hai cái phân biệt. Xin lỗi, tôi đang nói cái câu là treo đầu heo bán thịt chó, tức là chỉ trích cái thói kêu là thói, kêu là làm buôn bán không được thành thật. Thì chẳng khác gì bên bên Anh, bên Anh này, thời Trung Cổ cũng có trường hợp đã bán một con heo khi đi ra chợ. Thì bán con heo để về trong tụ, trong cái túi, nó gọi là buy a pig in a poke, poke, P-O-K-E, tức là cái túi vải, bag, buy a pig in a poke. Cái ngày xưa đó, ngã giá với nhau, làm gấp, nhìn ra, thì bằng lòng rồi, thì mang luôn cả cái con heo đó về nhà. Thế về nhà mình mở ra thì mới thấy rằng, không phải con heo mà trong đó con tròn, ví dụ thế, hay là con mèo, nó cháo. Thành ra cái câu trong Mỹ mới có câu rằng, phải cẩn thận, phải nhìn cho kỹ, đừng có nhìn thoáng qua, để có kẻ gian nó lừa cho mình đấy. Đó. Thành thể ra cái câu đó là tương đương với Việt Nam là có câu, treo đầu heo bán thịt chó, nhưng mà là tiếng Anh thì tương đương thì là to buy a pig in a poke. Thế cô vừa mới nói là thí dụ những cái chữ là when pigs fly, đó là một thành ngữ, pigs là những con heo, when pigs fly là nói một chuyện khó xảy ra. Thí dụ tiếng Việt ta có là Tết trở đến Tết Công Vô, đến Tết Công Vô chắc không bao giờ tới. Nếu tương tự nữa là ví dụ trời sập, cái chuyện đó có thể là trời sập. Ví dụ cô đi làm việc, cô hỏi một ông chủ, xin lỗi ông chủ, tôi cho phép tôi nghỉ chừng độ 3 tháng được không? Thế ông chủ bảo, cô đang cần, mà chúng tôi sợ đang cần cô, mà cô bây giờ cô xin nghỉ lắm. Thế ông trả lời, yes, when pigs fly. Tức là, chờ anh Tết Công Vô hay cô ấy nghỉ nhé. Đó, đây là những cái câu tương đương tục ngữ. Thế của Mỹ nó có những cái, tiếng Anh cũng có những câu như vậy. Thì tôi cũng nhặt ra mấy câu như vậy. Buy a pig in a poke. Với lại câu vừa rồi, when pigs fly. Thế rồi câu nữa là cast pearls before swine. Swine là con heo. Cast pearls before swine. Pearl là những hạt ngọc. Ném hạt ngọc trai trước con heo. Tức là khoe một vật quý đối với kẻ không biết giá trị của vật quý đó. Thế con heo nó có biết giá trị gì cái hạt trai. Cho nên tiếng Việt có câu là thực bất chi kỳ vị. Kẻ ăn, mời người ta ăn, mà nó không biết cái giá trị của cái món ăn đó. Thì giống như là cast pearls before swine. Thế tôi có nhặt ra một số câu như vậy. Ví dụ một câu nữa là thí dụ chữ hog wash. Hog là con heo. Wash là cái nước rửa. Hog wash là nước rửa heo. Xin lỗi, nước rửa nước vo gạo để cho heo ăn. Những cái đồ ăn lộn lạo. Thế cái nghĩa đen á, nghĩa đen. Thế còn nghĩa bóng là lời nói vô lý, nhảm nhí, không đáng tin. Đó là hog wash. Thế mình có thể dùng cái câu đó. Để thí dụ người khác nói một câu nghe không có hợp lý gì nói that's hogwash. Cái chữ hog là danh tự, nhưng nếu là động tự thì có nghĩa là mình chiếm hết tất cả. Ví dụ tôi lái xe mà tôi cứ đi ở giữa đường một mình, tôi chiếm hai đường không cho ai đi theo. Đây người ta gọi là to hog road. Buổi sáng nếu tôi cứ giữ cái nhà tắm, tôi cứ giữ ra, tôi đóng cửa lại, tôi tắm mà tôi cứ giữ cả 15-20 phút tôi không mở cho những người khác dùng. Đó là to hog the bathroom. Cái sở dĩ tôi nói mấy câu đó là vì có thể trong khán giả của quý vị có các sinh viên học tiếng Anh thế thôi.
Dạ vâng. Dạ, thưa với giáo sư, ngoài ra thì Nam Anh thấy rằng về cái vấn đề mà ẩm thực chẳng hạn thì thịt heo nấu được rất là nhiều món, và những cái món đó nhiều khi cũng rất là ngon và nổi tiếng nữa, phải không giáo sư?
Được, cô nói đúng. Bởi vì cái văn hóa của mình không có dùng thịt bò nhiều về Việt Nam. Lý do mình dùng con bò để làm gì? Mình thường thường mình lấy để kéo xe, đúng không? Rồi con bò nếu là trâu nữa thì là kéo cày, bò thì kéo xe. Chứ nếu đem ăn thịt đó thì mình phải tức là tốn lắm. Thành ra nuôi con heo một huyệt thì giờ con heo mẹ bên Mỹ này, một năm nó có thể đẻ được 2 lứa, mà mỗi lần từ lúc nó chửa cho tới lúc nó đẻ là 3 tháng 3 tuần 3 ngày, tức là 114 ngày nó đẻ rồi. Cho nên một năm nó có thể đẻ được 2 lứa, một lứa nó có thể đẻ từ 10 tới 12 con heo nhỏ đó. Mà con heo nhỏ nếu nuôi trong vòng độ 3-4 tháng là có thể nó nặng tới 125 kg, có thể bán được rồi. Đó là một số tiền khá lớn. Thế bây giờ trở lại cô vừa nói các món ăn, vì Việt Nam ăn thiên về thịt heo đó, cho nên với lại làm cúng dỗ đó, thành ra có nhiều món các cụ, các bà, các cô, các ông chế ra những nhiều món. Ví dụ món giò này ạ, mình nói là giò đấy, nhưng mà nào là giò thủ. Giò thủ là chứ thủ là trong đó có gì cô biết là?
Dạ, có cái đầu heo, tai heo à.
Đó, nói là giò thủ là cái đầu.
Dạ.
Anh ngoài Bắc có nói là giò sỏ cũng thế, sỏ viết S gì.
Dạ.
Chứ thủ với chữ sỏ đều có nghĩa là đầu. Ví dụ cô như Việt ta có câu là tay là tay đầu sỏ, có thấy không?
Dạ.
Mình thấy câu đó, tay đầu sỏ, tay cầm đầu của đầu đàn đó. Thế là chữ sủ, thủ với chữ sỏ giống nhau. Thế thì cái thịt gọi là thịt thủ đó, thì trong đó có cả lỗ tai và có cả mũi nữa. À. Thế giờ cái một cái câu nữa, rồi thì tôi vừa mới nói là giò lụa, rồi thì chả quế, rồi thì có thể làm nhiều món, nào là bánh canh giò heo đủ thứ. Tôi kể ra có thể cả 6-7 món.
Dạ
có thể đến giờ này làm cho quý vị nghe có thể là
đó nói nữa. Dạ vâng.
Thì bớt vậy, ai cũng biết vậy thôi.
Dạ. Dạ, nhưng mà giáo sư thấy không, cái món heo quay cũng là rất là độc đáo. Đi đâu, ví dụ như hồi nãy giáo sư có nói, hễ mà có tiệc nào mà có heo quay là nhiều người họ đến, họ rất là thích thú khi mà tới mà được nhậu heo quay. Dạ.
Dạ, tôi xin kể lại cho cô là con hoa heo quay thì thường ta gọi là suckling pig. Suckling là con đang bú đó, không phải là con đang bú, là sau khi là rời bố mẹ rồi, chừng độ 2 tháng, 3 tháng. Chắc linh thị. Đây là cái chuyện thôi. Một nhà văn Anh, người viết luận văn người Anh là tên là Charles Lamb. Ở cuối thế kỷ thứ 18. Thì ông ta viết một cái bài, đây là khôi hài thôi. Một bài phiếm luận là tên là A Dissertation Upon the Roast Pig. A dissertation upon a roast pig. The roast pig. Thì ông ta nói thế này. Con của ông Trung Hoa, con của ông Tàu, cách đây hơn 70 năm con người chỉ biết ăn đồ sống, không biết nấu nướng. Một bữa kia trong gia đình nhà ông Hô Tì, con của ông nhà cháy, bố nghe theo bố đi vô trong chuồng heo để mà thu dọn. Thì chợt thấy có mùi thơm ngào ngạt, anh ta lại thấy có con heo cháy vàng, bẻ một miếng da ăn rất giòn, thơm quá. Ấy là từ đó cả gia đình, cả làng chúng ta biết là heo quay thơm quá. Để từ đấy cả xứ Tàu biết cách làm heo quay. Đấy là chuyện ông khôi hài thôi, nhưng mà để cho ta biết rằng nếu mà làm heo quay là cái người ta biết cách dùng những cái ngũ vị hương, rồi bao nhiêu lửa như thế nào, rồi thì biết cách để mà dùng chổi hoặc là chổi nhỏ đó, hoặc là cái để nó phết lên những cái nước xì dầu trộn với ngũ vị hương, và phải xem nghĩa là săn sóc nó từ lúc đầu cho tới cuối để làm sao cho cái da nó thật giòn mà thịt nó vẫn còn giữ được, thịt và mỡ vẫn còn.
Dạ vâng.
Tôi tạm ngưng ở đây về cái
dạ vâng.
Về cái vụ
ẩm thực.
Kêu là về cái chuyện
dạ.
Heo quay, ngoài ra thì còn nhiều món lắm.
Dạ.
Dạ món nhất. Mà tôi lúc nào tôi cũng nhớ là món thịt kho tàu.
Dạ.
Ngày xưa bà ngoại tôi làm. Thành ra tôi có nhớ rằng ăn ngon lắm.
Dạ,
bà ngoại tôi cho một bát cơm nóng và có một miếng thịt lên trên, là có thêm một tí nước sốt đổ lên trên. Và đặt dặn là phải ăn hết cả bát cơm đấy nhé. Thành nhớ lại. và cái món đó thật là một những cái món ngon. Đấy là tôi thích, có thể người khác thích những món khác.
Dạ, nhưng mà đó là cái món mà Tết không thể nào thiếu được trong mỗi gia đình Việt Nam.
À vâng, có. Đến bây giờ mới là nhân tiện đây cũng nhắc lại là trong Tết thì có câu là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu chẳng pháo bánh trưng xanh, bắt buộc phải có. Nhưng mà chữ thịt mỡ đó, để cho các sinh viên Việt Nam đã ở đây, nếu mà còn trẻ đó, thì phân biệt là thịt mỡ đây không phải là thịt mỡ mà chỉ toàn là thịt mỡ đâu. Thịt mỡ đây là thịt ba chỉ, thịt thái phay, thịt luộc. Thái phay nó gồm có bì, tức là da, rồi một lớp mỡ, rồi lại có thịt nạc. Đó là cả ba món đó, ba cái phần đó ở trong cái câu thịt mỡ dưa hành. Chứ thành nghe mình tưởng là thịt mỡ, mình chỉ có mỡ không thôi, không phải.
Dạ vâng. À, thưa với giáo sư, mà trước khi chấm dứt chương trình đó thì Nam Anh muốn hỏi giáo sư là người ta nói là ai á mà sanh ra tuổi con heo á là lúc nào cũng sướng lắm, tại vì heo á chỉ ăn rồi ngủ thôi, có phải không giáo sư?
Tôi chỉ thú thật là tôi không có thẩm quyền và tôi không hề nghiên cứu về cái đó, cái để dành cho mấy vị kêu là làm sao. Mấy vị người ta chuyên về cái vấn đề xem tướng, tôi chỉ là người để ý tới phong tục và những cái. Nhưng mà tôi cũng hy vọng ta nói, bởi vì ta nói là dễ, những câu đó đều kêu là gì, vô thưởng vô phạt, phải không cô? Nghe nói là ông hay bà hay cô sinh nhật tuổi hợi là chỉ nằm đợi mà ăn, thì đấy là nói, đấy là nói vô thưởng vô phạt, ai mà không muốn như vậy.
Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư đã đến trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng là giáo sư cũng có dịp đến với thính giả của đài Việt Washington DC Radio trong những lần khác. Và sẵn đây đến mùa xuân Kỷ Hợi, chúng ta có Tết Nguyên Đán của chúng ta, thì kính chúc giáo sư sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý ạ.
Dạ, xin cảm ơn cô và xin cảm ơn quý vị thính giả đã kiên nhẫn nghe. Cảm ơn.